Chương 360 bản xoáy muốn đi phượng tượng, giết một người. 24. Tô Minh lần này tới Thái Nguyên giết Lý Khắc Dùng, một là bởi vì Lý Khắc Dùng nhiều lần ám sát hắn, hai là muốn mượn dùng lúc này giết gà dọa khỉ, nhường những cái kia nghị quy thuận Lý Tinh Vân chư hầu biết rõ, cái này chính là cùng hắn Tô Minh đối nghịch hạ chẳng. Hưu. Giết hết Lý Khắc Dùng, để lại một câu nói, Tô Minh bay lên trời xanh, biến mất tại mây trắng phía sau. Trống rỗng trong trang viên, Lý Tồn Nhẫn quỳ trên mặt đất, quỳ gối Lý Khắc Dùng hóa thành vết máu trước, bên tai quanh quẩn Tô Minh, bỗng nhiên, trái tim truyền đến một trận thống khổ, khiến cho nàng khuôn mặt vặn vẹo. Lại muốn độc phát rồi sao? Lý Tồn Nhẫn hai tay đè lại tim, cực lực chịu đựng kịch độc thống khổ. Lý Khắc Dùng mặc dù là Lý Tồn Nhẫn nghĩa phụ, nhưng cũng chỉ là nghĩa phụ mà thôi, cũng không phải là cha ruột, vì phòng ngừa Lý Tồn Nhẫn đuôi to khó vẫy, Lý Khắc Dùng cho Lý Tồn Nhẫn hạ độc, buộc nàng hiệu chung với hắn. Có lẽ, ta hẳn là đi tìm thuốc giải, sau đó rời đi nơi này. Lý Tồn Nhẫn chịu đựng tim kịch liệt đau nhức, tập tễnh hướng đi một tòa hiệu thuốc. Phương thuốc là Lý Khắc Dùng luyện dược địa phương, giải dược liền đặt ở trong phòng, bây giờ Lý Khắc Dùng đã chết, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản Lý Tồn Nhẫn lấy giải dược. Nói đến còn muốn tạ ơn Tô Minh. Nửa ngày qua đi, tàng binh cốc bên trong. Nhanh như vậy thông cáo thiên hạ. Ha ha. Viên Thiên Cương ngồi tại bàn cờ phía trước, cầm trong tay một tấm bố cáo. Bố cáo thượng diện viết rõ ràng, Lý Lạc Trần chính là đại đường trẻ mồ côi, có tư cách kế thừa đại thống, tất cả lớn chư hầu nhanh chóng quy tâm, kết thúc trước mắt cục diện hỗn loạn, còn lê dân bách tính một cái thái bình thiên hạ. Tô Minh mục đích làm như vậy, đơn giản là muốn chế tạo thanh thế, điều chỉnh tiểu kỹ thôi. Viên Thiên Cương xem thường hừ một cái, hỏi: "Thạch Giao, hiện tại tất cả lớn chư hầu đều là phản ứng gì?" Hồi đại soái, tất cả lớn chư hầu toàn bộ giả bộ như không biết, không phải tuyên bố bệnh, chính là đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói tóm lại, bọn hắn cũng ở ngoài sáng chết giữ mình. Thạch Giao nói. Tàng binh cốc ánh mắt trải rộng thiên hạ, chuyện ngoại giới phát sinh tình, tất cả lớn chư hầu phản ứng, mỗi ngày đều sẽ đưa đến tàng binh cốc. Một đám sẽ chỉ bo bo giữ mình nhảy nhót thằng hề. Nghe xong Thạch Giao trả lời, Viên Thiên Cương lần nữa hừ lạnh. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ tất cả lớn, rất chư hầu liền không có một cái có thể để cho Viên Thiên Cương lau mắt mà nhìn. Đại soái, căn cứ đáng tin tình báo, Lý Lạc Trần thân phận bị thông cáo thiên hạ về sau, nữ đế lập tức ủng hộ Tô Minh, nàng là triệt để muốn cùng nhóm chúng ta là địch. Thạch Giao nói. Cái này nữ đế. Viên Thiên Cương âm điệu trở nên lạnh lùng, nếu không phải là bởi vì nàng, Long Quyền Bảo Tàng ta đã sớm đắc thủ, nàng cùng Tô Minh quan hệ mật thiết, bản soái sớm muộn nhường nàng trả giá đắt. Nữ đế lựa chọn ủng hộ Tô Minh, chuyện này là trong dự liệu. Đại soái, còn có một tin tức tốt. Thạch Giao nói. Tin tức tốt gì? Nói một chút. Viên Thiên Cương nói. Vừa mới đệ tử truyền đến tin tức, Tấn Vương Lý Khắc Dùng nguyện ý quy thuận nhóm chúng ta, nguyện ý ủng hộ Tinh Vân Điện hạ đăng cơ xưng đế. Thạch Giao nói. Nghe vậy, Viên Thiên Cương âm điệu có chút hòa hoãn, coi như hắn tức thời. Tấn Vương, trong tay trưởng khống 3 tấn đại địa, lấy Thái Nguyên làm căn cơ, thế lực phóng xạ toàn bộ thiên hạ, Viên Thiên Cương đạt được ủng hộ của hắn, kia thế nhưng là phi thường không tệ. Lúc này có một loại dưới, vội vã chạy vào, đối Viên Thiên Cương bẩm báo nói: "Khởi bẩm đại soái, Thái Nguyên vừa mới truyền đến tin tức mới nhất, Lý Khắc Dùng chết." Bị giết chết. Lý Khắc Dùng bị giết chết. Nghe thấy thuộc hạ bẩm báo, Viên Thiên Cương hơi động một chút, Thạch Giao lại là ăn nhiều giật mình. Lý Khắc Dùng, uy chấn thiên hạ chư hầu vương một trong, nổi tiếng tiểu thánh vị cường giả, thế mà bị giết. Đây cũng quá đột nhiên. Mà lại, Thạch Giao mới vừa rồi còn đang nghị luận Lý Khắc Dùng, còn đang vì Lý Khắc Dùng ủng hộ Lý Tinh Vân mà vui mừng, sau đó liền có người bẩm báo nói Lý Khắc Dùng chết rồi. Ngươi có thể biết là ai giết Lý Khắc Dùng? Thạch Giao vội vã đối thuộc hạ hỏi, nghĩ biết rõ hung thủ là ai. Không cần hỏi, hẳn là Tô Minh. Nhắc lên Tô Minh cái tên này, Viên Thiên Cương thân ảnh trở nên âm trầm mà cao lớn, nhớ tới Thái Nguyên chi chiến, nhớ tới ruộng muối chi chiến, trong mắt của hắn nở rộ lanh mang, không khỏi nắm chặt lại quyền. Đại soái nói không tệ, Lý Khắc Dùng là tiểu thánh vị, vừa mới tuyên bố ủng hộ nhóm chúng ta, có thể giết hắn người, có lý do giết hắn người, ngoại trừ Tô Minh không có người khác. Thạch Giao ung dung nói. Thạch Giao kỳ thật chính là mạnh bà. Nàng trước đây bị Tô Minh trọng thương qua, đến nay trên thân còn có vết sẹo, nhớ tới Tô Minh kinh khủng thủ đoạn cùng tu vi, nàng đến nay như cũ sợ hãi bất an. Tấn Vương Lý Khắc Dùng bị giết, cái này thiên hạ chư hầu vương, từ đây mất đi một cái. Viên Thiên Cương nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, thản nhiên nói: "Tô Minh, ngươi ưa thích giết gà dọa khỉ phải không? Đã ngươi mở tiền lệ, vậy cũng đừng trách bản soái lạc thủ tồi hoa." Tô Minh có thể giết ủng hộ Lý Tinh Vân người, đồng dạng, Viên Thiên Cương tự nhiên có thể giết ủng hộ Lý Lạc Trần người. "Đại soái, ngươi tính." Thạch Giao nhìn về phía Viên Thiên Cương. "Bản soái muốn đi một chuyến Phượng Tường." Viên Thiên Cương đầy mắt sát cơ nói: "Phượng Tường, chính là khi quốc quốc đô, cũng là huyện âm phường đại bản doanh. Nữ đế tọa trấn Phượng Tường đã lâu, trước đó không lâu tuyên bố ủng hộ Lý Lạc Trần, Viên Thiên Cương hiện tại muốn đi Phượng Tường, mục đích không cần nói cũng biết." Hắn chính là hướng về phía nữ đế đi. Thạch Giao chúc đại soái mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Cung kính xoay người hành lễ, Thạch Giao hướng về phía Viên Thiên Cương bóng lưng, trong môi đỏ phun ra lời khen tặng. Viên Thiên Cương dưới chân nện bước nhanh chân, đi từng bước một, đi ra căn này thư phòng, đi ra tàng bình cốc, đi ra giả dích xuống núi. Hắn mặc dù không thể giống như Tô Minh phi hành, nhưng là bộ pháp đồng dạng nhanh như thiểm điện, nửa ngày qua đi, hắn, cự ly khi quốc Phượng Tường đã là rất gần rất gần. Viên Thiên Cương, bản soái muốn đi Phượng Tường, bản soái muốn giết nữ đế, các vị độc giả, các ngươi còn không ném hoa tươi à, tin hay không bản soái chặt nữ đế. Tô Minh, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao già họng hẹm rất hư, lại nghĩ lừa dối độc giả hoa tươi, thối biểu mặt. Chương 361 có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. 34. Mặt trời chiều ngã về tây, khi quốc Phượng Tường. Hoàng hôn nặng nề thời điểm, tĩnh mịch Phượng Tường thành trên không, xét qua một đạo huyết sắc lưu quang rơi vào loan cung chỗ sâu, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tô Minh, sao ngươi lại tới đây? Loan cung chỗ sâu, ngay tại hội họa nữ đế, cuốn quýt buông xuống bút vẽ, kinh ngạc nhìn xem phía trước. Phía trước đất trống chỗ, vừa mới có lưu quang rơi xuống, một thân huyết y Tô Minh, tóc dài phất phới, giờ phút này liền đứng tại trong không khí, mỉm cười nhìn xem Nữ Đế. Ta đến bảo hộ ngươi. Trong miệng nói chuyện không đâu, Tô Minh cất bước đi đến Nữ Đế bên người, ánh mắt rơi vào giấy vẽ thượng diện, cười nói: "Ừm, vẽ là cái gì? Để cho ta nhìn xem." "Không cho phép xem." Gặp Tô Minh nhìn về phía giấy vẽ, Nữ Đế cuống quýt dùng cây quạt che lấp, phản phất giấy vẽ bên trên có cái gì nhận không ra người đồ vật, chỉ sợ bị Tô Minh cho nhìn thấy. Thần thần bí bí, khẳng định có quỷ. Tô Minh lúc đầu không có gì hứng thú, Nữ Đế không che lấp còn tốt, hiện tại hắn hứng thú lớn đồng, nhất định phải nhìn xem giấy vẽ không thể, đưa tay đi cướp đoạt giấy vẽ. Nữ Đế tự nhiên không muốn để cho Tô Minh bắt thủ, hai người ngươi đẩy ta đẩy, cướp tới cướp đi, cuối cùng, hai tay thế mà giữ tại cùng một chỗ. Nữ Đế. Tô Minh cầm Nữ Đế tay, da thịt thổi qua liền phá, bóng loáng như là mỹ ngọc, trên tay nàng mạch đập chấn động, như là từng lớp đầu sóng, vuốt Tô Minh nội tâm, khiến cho hắn bắt đầu nhiệt huyết dâng lên. Tô Minh. Nữ Đế xấu hổ cúi đầu xuống, muốn dùng lực rút về mình tay, có thể Tô Minh chính là không buông tay. Trực giác của nàng tay của hắn lớn mà mạnh mẽ, bị hắn dạng này nắm tay, cảm giác rất căng rất lao, phi thường có cảm giác an toàn, trải qua dãy rủa phí công không có kết quả, nàng dứt khoát liền từ bỏ, mặc cho hắn nắm tay. Cũng không biết do đi qua bao lâu, cũng không biết do Nữ Đế đỏ mặt mấy lần, cuối cùng Tô Minh rốt cục buông tay ra. Ngươi bỗng nhiên chạy đến nơi này, chính là nghĩ đối ta làm những này a? Nữ Đế thật sâu cúi đầu, dùng có chút oán trách ngữ khí, đối bên người Tô Minh nói: "Không phải." Tô Minh lắc đầu, giải thích nói: "Ta buổi sáng giết Lý Khắc Dụng, Viên Thiên Cương tất nhiên giận dữ, hắn rất có thể sẽ ăn miếng trả miếng, tới tìm ngươi gây chuyện." "Cái gì? Ngươi giết Lý Khắc Dụng?" Nữ Đế trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Cái này Tô Minh cũng quá bá đạo, Lý Khắc Dụng kia thế nhưng là tân vương, hắn nói giết liền giết, nhìn hắn nói phong khinh vân đạm, giống như liền cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Lý Khắc Dụng đã không phải là trọng điểm. Tô Minh đối Nữ Đế nói: "Hiện tại trọng điểm là Viên Thiên Cương, bằng vào ta đối với hắn suy đoán, hắn khẳng định sẽ đối ngươi xuất thủ." "Tô Minh." Nữ Đế trong mắt lộ ra cảm kích, thâm tình nhìn chăm chú Tô Minh. Tô Minh có thể theo Lý Khắc Dụng trong chuyện này, cân nhắc đến tự mình vấn đề an toàn, đồng thời tự mình tọa trấn phượng tường, bởi vậy có thể thấy được, tự mình trong lòng hắn địa vị rất cao. "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi, hắn Viên Thiên Cương cũng không được." Tô Minh đối Nữ Đế mỉm cười, đi theo hướng về phía bầu trời đêm đánh cái búng tay. Búng tay ở trong trời đêm quen quẩn, rất nhanh liền có phản ứng. Một vị người mặc trường sam màu trắng thiếu niên, cầm trong tay một cây quán hồng thường, từ trên trời bên cạnh trong bóng tối bay tới, cuối cùng, đứng tại Loan cung một góc trên mái hiên, phía sau dựa vào một vòng hạ nguyệt. "Nay muộn, Viên Thiên Cương không đến coi như xong, nếu là hắn dám đến tìm ngươi, ta liền để hắn có đến mà không có về." Tô Minh lòng tin 10 phần nói. Tô Minh cùng phân thân hai người, đầy đủ cùng Viên Thiên Cương ngang hàng. Ngoài ra, còn có Nữ Đế tự mình xuất thủ, tăng thêm Cửu Thiên Thánh Cơ cùng Cơ Như Tuyết. Nhiều người như vậy vây công một cái Viên Thiên Cương không chết cũng muốn đào lớp ra. "Cầu hoa tươi không?" "Tô Minh, Phượng Tường ta kinh doanh nhiều năm, có thể không đánh cũng đừng đánh." Nữ Đế có chút sợ ném chuột vỡ bình, một khi các ngươi đánh lớn xuất thủ, toàn bộ thành trì đều sẽ bị hủy diệt, mấy chục vạn bách tính sẽ bị tác động đến, ta không muốn nơi này biến thành phế khu. "Phượng Tường, Nữ Đế nhà, không ai chính hy vọng nhà bị phá hủy." "Tốt, ta bằng lòng ngươi, phóng Viên Thiên Cương một lần." Tô Minh đưa mắt nhìn Nữ Đế, gật đầu, vì dân chúng trong thành, có thể không đánh sẽ không đánh. "Cảm ơn ngươi thông cảm ta." Nữ Đế đối Tô Minh lộ ra mỉm cười. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất đối Tô Minh lộ ra tiểu dung. Nụ cười của nàng như là mùa xuân tháng 3 gió xuân, có thể làm trăm hoa đua nở, như là say lòng người tìm gan rượu ngon, làm cho người thần hồn điên đảo, nói tóm lại, xinh đẹp không gì sánh được, để cho người khó mà quên. "Oen." Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tại Phượng Tường trong vương cung chuyển đến. Tại cái này điên tĩnh đêm khuya, thanh âm này như là sét đánh trời nắng, chấn đám người hai thai kịch liệt đau nhức. Theo sát phía sau, là một tiếng giản mua mà bá đạo tiếng nói. "Nữ Đế, cho bản soái cút ra đây, nếu không, ta đổ cả tòa thành." Thanh âm như là cựu thiên lôi đình, âm ầm truyền lại tứ phía bốn phương tám hướng. Sát na bao trùm toàn bộ hoàng cung, vô luận là cung nữ vẫn là thái giám, hay là hoàng cung thị vệ, toàn bộ cũng nghe rõ ràng. "Viên Thiên Cương." Tô Minh cùng Nữ Đế trong miệng một lời nói. Quả nhiên cùng Tô Minh đoán, Viên Thiên Cương thật đánh tới, mà lại là hướng về phía Nữ Đế tới. Nghe Viên Thiên Cương ý tứ, nếu như Nữ Đế tránh né không ra, hắn liền giết sạch trong thành người, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn. "Hưu, hưu." Tô Minh cùng Nữ Đế hai người đồng thời thi triển kinh công, hướng âm thanh nguyên chỗ lướt tới. Cùng. Chương 362 Viên Thiên Cương sắp bị tức chết rồi 44. Giờ này khắc này, vương cửa cung miệng kia to lớn hùng vĩ hoàng cung cửa lớn, giờ phút này đã đổ sụp hơn phân nửa, liền liền bên cạnh một tòa gác chuông, giờ phút này cũng là biến thành phế khu. Phế trong vùng đại địa bên trên, cắm một cái tráng kiện bàn long trụ. Cái này bàn long trụ có 3 tầng lầu cao, có cối xay phẩm chất, nguyên bản đứng ở trong vương cung, thượng diện điêu khắc cửu long đồ đằng, hiện lộ rõ ràng hoàng thất uy nghiêm cùng dáng vẻ, kỳ thật không có gì thực tế tác dụng. Nhưng là bây giờ, bàn long trụ lại bị người lấy kinh thiên thần lực, cứ thế mà trở tới, thật sâu cắm ở hoàng cung trước cửa. Theo cửa cung cùng gác chuông hủy hoại vết tích đến xem, không khó phát hiện, vừa rồi nhất định là có người giơ lên bàn long trụ, dùng cái này xem như vũ khí, tuần tự đem cửa cung cùng gác chuông nện thành mảnh vỡ. "Nữ Đế, cho bản soái cút ra đây, nếu không, ta đổ tòa thành này." Viên Thiên Cương đứng tại bản long trụ bên trên, 1303 đôi âm trầm đôi mắt, quét mắt phía dưới hoàng cung thị vệ, như là thần linh nhìn xuống con kiến. "Lớn mật cùng đồ." Cửu Thiên Thánh Cơ theo trong bầu trời đêm giáng lâm, đối Viên Thiên Cương cảnh cáo nói, "Nơi đây chính là khi quốc hoàng cung, há có thể dùng ngươi ở đây làm cản." Thoại âm rơi xuống, Cửu Thiên Thánh Cơ đồng thời huy động ngọc thủ, hoặc là trêu chọc dây đàn, hoặc là thủ huy tỉ bà, hoặc là thổi tiêu ngọc, cùng nhau phát động huyễn âm quyết, dám ở bản soái trước mặt múa dịu qua mắt thợ, lan đi. Viên Thiên Cương lời đi nhìn kỹ Cựu Thiên Thánh Cơ, cũng bỏ mặc nàng nhóm dùng cái gì âm ba công, tay phải cách không hướng nàng nhóm một cái. Ầm ầm, một cái to lớn thanh sắc thủ trưởng hư ảnh, như là thanh phong quét lá rụng, trực tiếp đem Cựu Thiên Thánh Cơ tung bay. Cựu Thiên Thánh Cơ đủ tề phi thượng thiên không, như là mấy cái bị ném bay con rối, thân thể đến độ cao nhất định về sau, chín người đồng thời hướng mặt đất quẳng đi. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm đủ âm thanh bên trong, Cựu Thiên Thánh Cơ quẳng xuống đất. Chín vị mỹ lệ nữ tử rơi không nhẹ, lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên mặt đất dây rủa lấy, lẫn nhau đỡ lấy, cái này mới miễn cưỡng có thể đứng lên. Con nàng nhóm nhạc khí, sớm đã bị rất bể. Viên Thiên Cương, ước hiếp nhược nữ tử, ngươi thật bản lãnh a. Nữ đế theo bầu trời đêm chậm rãi hạ xuống, rơi vào Cựu Thiên Thánh Cơ phía trước, cũng không quay đầu đến hỏi thương thế, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Viên Thiên Cương. Rốt cục hiện thân, rất tốt. Nhìn thấy nữ đế xuất hiện, Viên Thiên Cương đại hỉ, Tô Minh giết Lý Khắc Dụng, vậy bản soái liền giết ngươi. Hai chân của hắn trùng điệp hướng phía dưới giẫm mạnh, dưới chân cây kia cắm ở đại địa chỗ sâu bản lòng trụ, lập tức nhảy dựng lên, bay tới trước mặt hắn. Đi chết đi. Viên Thiên Cương hai tay trùng điệp đẩy, bản lòng trụ như là mũi tên, hưu bắn về phía đối diện nữ đế. Đại thánh vị siêu cấp cường giả, lực lượng không thể coi thường, nữ đế như bị bản lòng trụ đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Thật là khủng khiếp tu vi. Nhìn thấy bản lòng trụ bắn giết mà đến, nữ đế đứng tại chỗ bất động, trái tim phanh phanh chực nhảy. Liên tại bản lòng trụ cự ly nữ đế chỉ còn lại 3 bước thời điểm, một đạo bạch sắc lưu quang bắn vào trong tràng, đánh vào bản lòng trụ bên trên, bản lòng trụ từng khúc bạo tạc, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Viên Thiên Cương, thật sự là oan gia ngõ hẹp, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Tô Minh đứng tại nữ đế phía trước, trong tay cầm quán hồng thương, cười lạnh nhìn xem đối diện Viên Thiên Cương. Đây là Tô Minh phân thân. Ngươi muốn nữ đế mệnh, hỏi trước một chút ta cổn long thương. Hạ Nguyệt phía dưới, Tô Minh bản tôn đứng thẳng hư không, trong tay cầm cổn long thương, chỉ vào phía dưới Viên Thiên Cương nói. Đáng chết. Nhìn thấy Tô Minh cùng phân thân, Viên Thiên Cương giận sôi lên. Hắn là đã sống 300 năm không giả, hắn là vô địch thiên hạ không giả, có thể kia là đơn đả độc đấu tình huống. Tô Minh như cùng phân thân liên thủ, lấy 2-1, hoàn toàn có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Viên Thiên Cương, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này thế nhưng là khi quốc phượng tường, là nữ đế địa bàn, đợi lát nữa độc thủ, đừng nói nhóm chúng ta lấy nhiều khi ít. Tô Minh thản nhiên nói. Tô Minh. Nghe vậy, Viên Thiên Cương cắn răng, ngươi có thể giết Lý Khắc Dụng, ta liền có thể giết nữ đế, ngươi có thể bảo đảm nàng nhất thời, lại không bảo vệ được nàng một thế, sớm muộn có một ngày, bản soái có thể giết nàng. Nữ đế nghĩ thầm hắn nói không tệ, Tô Minh tại làm sao bảo vệ mình, sớm muộn cũng có sơ suất thời điểm, có thể đối mặt đại thánh vị ám sát, tự mình cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám động nữ đế một sợi tóc, ta liền giết tiến vào tàng binh cốc, làm thịt Lý Tinh Vân. Diệt bất lương nhân. Nghe thấy Viên Thiên Cương, Tô Minh lập tức trở nên điên cuồng. Lý Tinh Vân là Viên Thiên Cương hy vọng. Nếu là hắn chết rồi, Viên Thiên Cương sống sót cũng không có ý nghĩa. Hôn trướng. Nghe thấy Tô Minh, Viên Thiên Cương kém chút bị tức chết. Hai người bọn họ vũ lực đã đạt tới thế giới đỉnh điểm nhất. Bất kỳ bên nào đi đối phương hang ổ đại khai sát giới, lực sát thương đều là hủy diệt cấp, hậu quả ai cũng đảm đương không nổi. Tô Minh, dạng này chém giết tiếp, đối ngươi ta cũng không có chỗ tốt, kết quả sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, không bằng nhóm chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Vì Lý Tinh Vân mệnh, Viên Thiên Cương đề nghị. Đều thối lui một bước. Ngươi nói xem. Tô Minh cũng không muốn cùng Viên Thiên Cương bạch mặt. Kia dù sao cũng là 300 tuổi Viên Thiên Cương, Tô Minh muốn cùng phân thân liên thủ, mới có thể cùng hắn bất phân thắng bại, thật bắt hắn cho làm phát bực, đi Bạch Đế thành loạn giết một trận, Tô Minh thê tử cùng thuộc hạ tất cả đều sẽ chết. Cho nên, có thể sử dụng và bình phương thức giải quyết, tốt nhất liền đừng động thủ. Lý Khắc Dụng sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể tiếp tục cùng hộ Lý Lạc Trần, tiếp tục giúp hắn tranh bá thiên hạ, nhưng là, tu vi nhất định phải khống chế tại đại thiên vị, mà lại, không thể lại dùng vũ lực tàn sát tất cả lớn chư hầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Viên Thiên Cương mở miệng đề nghị. Để cho ta đem tu vi áp chế đến đại thiên vị, còn không thể chém giết chư hầu. Vậy còn ngươi? Tô Minh tự hỏi Viên Thiên Cương. Cái này đề nghị là bản soái nói ra, ta đương nhiên cũng đồng dạng. Viên Thiên Cương cũng là công bằng. Cái kia còn 5-6 không sai bị lắm, tốt, ta bằng lòng ngươi. Tô Minh tin tưởng Viên Thiên Cương sẽ không gạt người, nói áp chế ở đại thiên vị, liền sẽ áp chế ở đại thiên vị, nói không tàn sát chư hầu liền sẽ không tàn sát. Viên Thiên Cương là phi thường người cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không tự nuốt lời hứa, tự mình đánh mình mặt mò. Tô Minh, thiên hạ tất cả lớn chư hầu bên trong, Tấn Vương bị ngươi giết, hiện tại chỉ còn lại Lương Vương, Thục Vương, Nô Vương, Sở Vương. Đương nhiên, còn có mất tích đã lâu Kỳ Vương. Liên đệ bản xoáy nhìn một chút, tại ngươi ta tiếp xuống cạnh tranh bên trong, là ngươi Lý Lạc Trần, hay là của ta Lý Tinh Vân, ai có thể khiến cái này chư hầu vương quý tâm, người đó là cái này thiên hạ vương trung chi vương. Viên Thiên Cương lưu lại những này tràn ngập khiêu khích thú vị, thân thể hưu một thân, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, biến mất tại đêm tối chỗ sâu. Cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu ủng hộ. Chương 363 Lý Tinh Vân, lần nữa hành động. 14. Chớ đắc ý quá sớm. Tô Minh nhìn qua Viên Thiên Cương biến mất địa phương, lẩm bẩm, Viên Thiên Cương, Tô Mộ sẽ dùng sự thật nói cho ngươi, Lý Tinh Vân chính là cái phế vật. Bùn nhão đỡ không lên tưởng. Tô Minh. Viên Thiên Cương rời đi về sau, nữ đế đi vào Tô Minh bên người, dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú cái sau. Vừa rồi may mắn có Tô Minh, bằng không nữ đế khẳng định bị Viên Thiên Cương giết. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, cao cao tại thượng nữ đế trở nên có chút ỷ lại Tô Minh. Ngươi không có bị thương chứ? Tô Minh quan tâm nhìn xem nữ đế, ánh mắt trên dưới dò xét nàng rào thân thể. Ta không sao. Bị Tô Minh trên dưới dò xét, nữ đế có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Phạm Âm Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên nàng nhóm vừa rồi thụ thương không nhẹ, ta cái này nhường Tuyết Nhi đưa nàng nhóm đi chữa thương địa. Cơ Như Tuyết rất nhanh bị nữ đế gọi tới, đỡ lấy Phạm Âm Thiên bọn người, đi vào chữa thương mật thất. Nay 19 bên ngoài, nữ đế còn sai người đưa đi liệu thương đan dược. Chốc lát sau, Tô Minh, ngươi về sau có tính toán gì? Gian nào đó an tĩnh trong thư phòng, nữ đế ngồi tại Tô Minh trước mặt, ở giữa trên bàn trà đặt vào trà xanh, nàng đối Tô Minh quan tâm hỏi. Ta cùng Viên Thiên Cương quyết đấu, hiện tại xem như chính là bắt đầu. Tô Minh một bên uống trà, một bên nói ra, Lương Vương, Sở Vương, Nô Vương, Thục Vương. Tại trong những người này, ai dễ dàng lôi kéo một chút? Cái này ta cũng không rõ ràng, ta cùng bọn hắn cơ hồ không có tới hướng. Nữ đế cũng nghĩ giúp Tô Minh, đáng tiếc, nàng giúp không giúp được gì. Vậy ta trở về ngẫm lại biện pháp. Tô Minh buông xuống bát trà, đối nữ đế nói, Viên Thiên Cương lần này ám sát thất bại, dựa theo hắn cao ngạo tính tình, hẳn là sẽ không trở lại, ngươi đã an toàn, ta cũng nên trở về. Ta đưa ngươi đi. Nữ đế đứng dậy. Ừm, tốt. Tô Minh gật gật đầu. Đã là cuối đông, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, Tô Minh cùng nữ đế hai người, chuyện này đối với tuổi trẻ một nam một nữ, đi tại tuyết trắng mênh mang trên đường, tại sao lưng lưu lại từng chuỗi dấu chân. Bọn hắn tại tuyết rơi đi thật lâu, cực kỳ lâu, hai người không bỏ được tách rời, nhưng là nghĩ đến còn có chính sự không làm, Tô Minh bay trở về Bạch Đế Thành, nữ đế cũng trở về hoàng cung. Tô Minh trở lại Bạch Đế Thành về sau, lập tức triệu tập Minh Tông thuộc hạ. Ta muốn các ngươi tại ngắn nhất thời gian bên trong, tìm tới Lương Vương, Thục Vương, Nô Vương, Sở Vương tư liệu, tìm tới về sau lập tức đưa tới, ta phải cẩn thận nhìn xem. Vâng, tông chủ. Nghe thấy Tô Minh mệnh lệnh, Minh Tông đệ tử hành động ra. Minh Tông kia bao trùm toàn bộ thiên hạ to lớn mạng lưới tình báo, lại một lần nữa hành động. Mục tiêu lần này tình lình chính là tất cả lớn chư hầu, bọn hắn ăn uống quen thuộc, bọn hắn hậu thế, bọn hắn ưa thích cá nhân, ưu điểm của bọn hắn khuyết điểm. Hết thảy, toàn bộ trở thành trọng yếu tình báo, bị nhân hỏa nhanh đưa đến Tô Minh trong tay. Ngày thứ hai, trong thư phòng. Giáng Trần, sự tình phát triển đến cái này tình trạng, chúng ta cùng Lý Tinh Vân cạnh tranh, theo võ lực cạnh tranh chuyển biến trở thành mưu lược cạnh tranh. Tô Minh gọi tới Lý Lạc Trần, đối với hắn dặn dò, ai có thể đạt được càng nhiều chư hầu ủng hộ, người đó là cái này thiên hạ vương. Tông chủ, ta minh bạch. Lý Lạc Trần hai mắt tỏa ánh sáng, cầm nắm đấm, ngài tặng cho ta vũ mục di thư, ta đã học thuộc, mặt khác, những ngày này ta tại triều binh mãi mã, quân đội đã đơn giản quy mô. Nắm trong tay lấy Long Quyền bảo tàng, quân lương cơ hồ nhiều đến xài không hết, Lý Lạc Trần bốn phía triều binh mãi mã, bây giờ, trong tay đã nhiều một chi 3 vạn người lại quân. Làm tốt. Nghe vậy, Tô Minh đối Lý Lạc Trần hài lòng cười một tiếng. Cái này Lý Lạc Trần vẫn rất có đầu não, không cần Tô Minh nói cho hắn biết đi triều binh mãi mã, chính hắn liền làm sinh động. Ta chỗ này có một phần Sở Vương tư liệu, về phần cái khác chư hầu tư liệu, mấy ngày nay còn có thể lần lượt đưa tới, ngươi lấy trước trở về nhìn xem. Nói, Tô Minh đem một phần thật dày mật hàm, phóng trước mặt Lý Lạc Trần. Tông chủ, ngươi tính trước hết nhất mời chào Sở Quốc. Lý Lạc Trần tiếp nhận Sở Vương tư liệu, một bên cẩn thận lật xem, vừa hướng Tô Minh hỏi. Có lẽ vậy, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ. Tô Minh nhìn xem Lý Lạc Trần, những tài liệu này ngươi lấy trước đi xem, có ý nghĩ gì nhớ kỹ đến nói cho ta. Tư liệu phía trên biểu hiện, cái này Sở Vương bụng dạ cực sâu, nắm trong tay lấy mấy chục vạn đại quân, Tô Minh không có niềm tin tuyệt đối trước, còn không muốn tùy tiện đi gặp Sở Vương, để tránh nóng nổi, biến khéo thành vụng. Ừm, tốt. Lý Lạc Trần gật đầu 137, vâng lấy thật dày tư liệu, sau đó cung kính cáo từ, cất bước đi ra Tô Minh thư phòng, về phòng của mình đi. Lập tức, trong thư phòng chỉ còn lại chính Tô Minh. Uống một chén trà xanh, nhấp nhấp tinh thần, Tô Minh chắp hai tay sau lưng, người nhẹ nhàng đi vào phòng luyện công, bắt đầu tu luyện Trảm Tiên Thiên Thư, yên lặng thôn phệ thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân tu vi. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 ngày. Minh Tông thám tử lục tục trở về, mang về thật dày tình báo, văn kiện tại Tô Minh thư phòng càng chất chồng lên. Tô Minh từng có mục không quên trí năng, rất mau nhìn xong tất cả tình báo. Tại đông đảo tình báo văn kiện bên trong, có một phần tình báo đưa tới Tô Minh chú ý. Lý Tinh Vân, hắn thế mà đi Sở Quốc. Cầm tình báo, Tô Minh khẽ nhíu mày, mà lại, hắn còn gặp Sở Quốc đại điện phía dưới, Mã Hi Việt. Mã Hi Việt, Sở Vương con trai trưởng. Sở Vương tuổi tác đã cao, đã có nửa năm không hỏi triều chính, việc lớn việc nhỏ, tất cả đều giao cho Mã Hi Việt một tay xử lý. Hiện tại Sở Quốc trên dưới dưới cũng rõ ràng, Sở Vương coi trọng như vậy Mã Hi Việt, cái sau tương lai chắc chắn sẽ kế thừa đại thống, trở thành đời tiếp theo Sở Vương. Chương 364 đến từ Thiên Sư phụ cảm kích. 24. Ta nếu là nhớ không lầm, ngoại trừ Mã Hi Việt, Sở Vương còn có một đứa con trai, Ngựa Hi Âm Thanh. Nhớ tới Ngựa Hi Âm Thanh người này, Tô Minh ánh mắt càng ngày càng sáng, phân phó nói, có ai không, lập tức đi thông chi Lý Lạc Trần, nhường hắn đi với ta một chuyến Sở Quốc. Lý Tinh Vân đã hành động, Tô Minh cũng không muốn lạc hậu. Sở Quốc sẽ trở thành Tô Minh cùng Viên Thiên Cương đệ nhất chiến trường. Chiến trường này cũng không phải là vũ lực chiến trường, mà là mưu lược chiến trường, không luận võ công, chỉ so với trí tuệ. Vâng, tông chủ. Trống rỗng trong thư phòng, nghe thấy Tô Minh mệnh lệnh, Hưu xuất hiện Minh Tông đệ tử, vội vàng thông chi Lý Lạc Trần đi. Tên đệ tử này vừa mới ly khai, lại có một tên đệ tử đi vào thư phòng, quỳ một gối xuống trước mặt Tô Minh, cung kính bẩm báo nói: "Tông chủ, Trương Tử Phàm cầu kiến." Nghe thấy đệ tử bẩm báo, đang chuẩn bị đi Sở Quốc Tô Minh, có chút trầm âm, đối đệ tử hỏi: "Trương Tử Phàm, hắn muốn gặp ta?" Hồi lâu trước đó, Thông Văn Quán còn tại thời điểm, Tô Minh liền gặp qua Trương Tử Phàm, cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Trương Tử Phàm bỗng nhiên tới gặp Tô Minh, chắc hẳn trong đó nhất định có sự tình. "Tông chủ, người tới không chỉ Trương Tử Phàm, còn có Thiên Sư phụ Trương Thiên Sư, cùng hắn thê tử Tế Tiểu Chân Nhân." Minh Tông đệ tử kỹ càng giới thiệu. "Thiên Sư phụ." Nghe đến đó, Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Tốt, ngươi gọi bọn hắn vào đi." Minh Tông đệ tử rời khỏi thư phòng, chỉ một lúc sau, một vị anh tuấn tóc trắng thiếu niên, một vị lôi thôi đạo nhân, một vị đoan trang nữ đạo trưởng, một nhà ba người đi vào thư phòng, đứng trước mặt Tô Minh. Trương Huyền Lăng, gặp qua Tô thành chủ. Thiên sư phủ Trương Thiên sư hai tay ôm quyền, đối Tô Minh thi lễ một cái. Hứa Viễn, gặp qua Tô thành chủ. Trương Thiên sư thê tử tế tiểu chân nhân, đối Tô Minh thi lễ một cái. Trương Tử Phàm, gặp qua Tô thành chủ. Tóc trắng thiếu niên Trương Tử Phàm, đối Tô Minh thi lễ một cái. Tô Minh ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn từ trên xuống dưới một nhà ba người, thô sơ giản lược theo bọn hắn khí tức phán đoán, Trương Huyền Lăng hẳn là đại thiên vị, hắn thê tử tế tiểu chân nhân là trung thiên vị, Trương Tử Phàm tu vi yếu nhất là tiểu thiên vị. Ba vị đường xa mà đến, không cần phải khách khí. Tô Minh mỉm cười, phất phất tay nói, có ai không, ban thưởng ghế ngồi. Thoại âm rơi xuống, lập tức có nha hoàn chuyển đến cái ghế, mời Trương Thiên sư bọn người ngồi xuống, đồng thời bưng tới nước trà, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, phục thị chu đáo, không có chút nào lãnh đạo ý tứ. Nghe qua thương thần đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trương Thiên sư mặt mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Minh. Tô Minh cả người như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang tất lộ, tiếp như vực sâu biển lớn kinh khủng khí tức, mặc dù cái tản mát ra một chút xíu đến, lại làm cho Trương Thiên sư có dũng khí kinh hồn táng đảm cảm giác. Quá khen. Tô Minh cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, Bạch Đế Thành cùng Thiên sư phụ, cách xa nhau ngàn dặm xa, không biết rõ mấy vị bỗng nhiên quan lâm, đến cùng là không biết có chuyện gì. Nếu là không có việc lớn gì, Tô Minh liền không phục buổi, dù sao, hắn còn vội vã đi sở quốc. Lý Tinh Vân đã hành động, hắn cũng không muốn lạc hậu hơn người. Đã Tô thành chủ hỏi, vậy lão hủ cứ việc nói thẳng đi. Trương Thiên sư ánh mắt lộ ra cảm kích, nhìn về phía Tô Minh, lão hủ có thể tìm tới thất lạc nhiều năm nhi tử, may mắn mà có Tô thành chủ chỉ điểm, lão hủ lần này mang người nhà tới, chính là muốn làm mặt cảm tạ một phen. Đây là Thiên sư phủ kỳ hoa, Bích Huyết Ngọc lá hoa, chỉ cần phục dụng một mảnh lá cây, liền có thể hiểu bắt độc, chúng độc lại sâu còn không sợ, còn xin Tô thành chủ vui vẻ nhận. Tế tiểu chân nhân lấy ra một cái kỳ hoa, xem như tạ lễ đưa cho Tô Minh. Cái này. Tô Minh ngồi trên ghế, nhìn trước mắt một người nhà. Trước đây, Tô Minh gặp phải Trương Tử Phàm thời điểm, chỉ là thuận miệng nói một câu, 18 năm trước Thiên sư phủ bị mất một cái nam hải. Theo trước mắt tình huống không khó suy đoán, Trương Tử Phàm khẳng định đi Thiên sư phủ, mà lại còn cùng Trương Huyền Lăng vợ chồng nhận nhau, một người nhà đoàn tụ. Tô thành chủ, ngài giúp nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, cha mẹ ta một điểm tâm ý, ngài liền thu cất đi, nếu là không thu lời nói, nhóm chúng ta trong lòng một mực băn khoăn. Trương Tử Phàm mở miệng nói. Vậy được rồi. Tô Minh gật gật đầu. Bích Huyết Ngọc lá hoa có hiệu bách độc kỳ hiệu, quả thật có thể tính là bà bối. Đáng tiếc, Tô Minh là trung thánh vị siêu cấp cường giả, tu luyện Trảm Tiên Thiên Thư hắn, đời này cũng sẽ không trúng độc, Bích Huyết Ngọc lá hoa hắn là dùng không tới. Tô thành chủ là thiên sư phụ lân nhân, tương lai nếu là cần chúng ta địa phương, ngài phái người thông báo một tiếng, nhóm chúng ta chính là sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ. Trương thiên sư đầy mắt cảm kích nói. 18 năm, đáng đắng 18 năm. Trương Tử Phàm bị người ôm đi về sau, Trương thiên sư đau mất ái tử, tìm chung quanh phải, trong vòng một đêm trận nhìn đầu, thê tử mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hắn cuối cùng trở thành lao già điên cố. Nếu không, tiến đây tốt, là Tô Minh hỗ trợ, hắn cũng cửa nát nhà tan, toàn bộ thiên sư phụ cũng tản. Cho nên nói, Trương thiên sư đối Tô Minh cảm kích, kia thế nhưng là phi thường cường liệt, coi như Tô Minh nhường hắn lên núi lao, hắn cũng sẽ không nhăn một cái lông mày. Thật là có một sự kiện, cần các ngươi hỗ trợ. Tô Minh nhìn chăm chú Trương Tử Phàm, mỉm cười, ta nếu là nhớ không lầm, Tử Phàm cùng Sở Quốc Nhị điện hạ, tựa hồ là tốt bằng hữu đi. Ngài nói là ngựa hy âm thanh. Trương Tử Phàm hơi sững sờ, chợt gật gật đầu, ta cùng hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, là không chuyện gì không nói tốt bằng hữu. Tử Phàm, ân công nhường ngươi giúp bận điệu, ngươi cũng không thể nhường hắn thất vọng, nếu là dám trộm gian dùng mạnh lưới, nhóm chúng ta cũng không có ngươi đứa con trai này. Tế tiểu chân nhân cố ý cười nói. Chương 365 Tô Minh hàng lâm Nam Sở, công lược Sở Quốc. 34. Mẹ. Trương Tử Phàm có chút im lặng. Nghĩ thầm ân công giúp ta ân tình lớn như vậy, ta làm đầy tớ còn đến không kịp, làm sao có thể trộm gian dùng mạnh lưới, lại nói ta là người như vậy à? Đã ngươi nhận biết ngựa hy âm thanh, mà lại quan hệ còn không tầm thường, vậy cùng ta đi một chuyến Sở Quốc đi. Tô Minh cười nhìn Trương Tử Phàm. Ừm ân, không có vấn đề. Trương Tử Phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp điểm đầu bằng lòng. Lời nói đến, hắn cũng có rất nhiều năm không gặp ngựa hy tiếng, cũng không biết rõ cái này tiểu mã câu hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta một hồi liền lên đường. Tô Minh nghĩ thầm Trương Tử Phàm nhận biết ngựa hy âm thanh, tự mình đạt được trợ giúp của hắn, phần thắng chí ít nhiều ba thành. Nghe thấy Tô Minh, Trương Thiên Sư cùng Tế Tiểu Chân Nhân cũng không nói nhảm, đem Trương Tử Phàm kết giao bên cạnh, nghiêm nghị dặn dò một phen, muốn hắn trên đường đi nghe ân công, tuyệt đối đừng hỏng ân công đại sự. Trương Tử Phàm liên tục gật đầu. Trương Thiên Sư, Hứa Chân Nhân, hai vị đường xa mà đến, Tô Mộ vốn nên tiết rượu khoản đãi, đáng tiếc chính vụ bận rộn, 483 không thể tự mình phục buổi, liền để chỉ nhược cùng Ngự Yên thay thế ta khoản đãi hai vị đi. Ân công nói gì vậy chứ, ngài quá khách khí. Tô Minh nhường chúng nữ thiết tiến khoản đãi Trương Thiên Sư cùng hắn phu nhân, hắn thì là mang theo Trương Tử Phàm cùng Lý Hoàn Thành, cùng ngày liền ly khai Bạch Đế Thành, hướng Sở Quốc Châu mau chóng đuổi theo. Sở Quốc cự ly Bạch Đế Thành không gần không xa, nếu là chính Tô Minh, một canh giờ liền có thể bay đến Sở Quốc. Hiện tại chỉ có thể nhường Trương Tử Phàm cùng Lý Hoàn Thành cưỡi Tam Nhãn Bạch Lộc, chính Tô Minh tại bầu trời phi hành, như thế như vậy, nửa ngày vừa rồi đến Sở Quốc Vương cũng, Nam Sở. Ừm. Bồ Câu đưa tin. Vừa mới đến Sở Quốc Vương cũng Tô Minh, đứng tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, ánh mắt rơi vào một cái bồ câu đưa tin trên thân. Dạng này bồ câu đưa tin, tại trên đường đi, Tô Minh nhìn thấy rất nhiều, toàn bộ bị hắn đánh rơi. Có chút bồ câu đưa tin phía trên nhớ kỹ thư nhà, có chút viết thương nghiệp thông tin, có chút viết quan viên tấu trường, có chút viết nhi nữ tình trường. Nói tóm lại là đủ loại. Hiu. ngón tay bắn ra một đạo lưu quang, bay lượn bồ câu đưa tin bị đánh trúng về sau, rơi vào mộ gia đình nóc nhà. Tô Minh cách không một chảo, bồ câu đưa tin bay đến hắn trong tay. Thuần thục thời xuống bồ câu đưa tin trên người mật hàm, Tô Minh túi đầu đọc. Trên đường đi loại chuyện này hắn đã làm nhiều lần, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu như nội dung đối với hắn vô dụng, vậy liền phóng bồ câu đưa tin vật quy nguyên chủ, hữu dụng liền chụp xuống. Từ Phàm, ngươi xem một chút cái này. Lần này đọc xong bồ câu đưa tin nội dung, Tô Minh cũng không vật quy nguyên chủ, mà gọi là đến Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm theo Tô Minh trong tay tiếp nhận mật hàm, đọc lấy phía trên cực nhỏ chữ nhỏ, sắc mặt trở nên dần dần âm trầm. Lý Lạc Trần cũng tới nhìn tin, sắc mặt đồng dạng âm trầm. Đây là Lý Tinh Vân cho không tốt xoáy hồi âm. Lý Lạc Trần trong lòng tự nhủ thật sự là vô xảo bất thành thư, thế mà bị tông chủ cho chụp xuống. Đây chẳng phải là nói Lý Tinh Vân bây giờ đang ở trong thành? Tấn công, sự tình thực sẽ giống trên thư nói, Mã Hi Việt thật sẽ cùng Lý Tinh Vân cùng mưu, dự định giết đệ soán bị a. Trương Tử Phàm một mặt không dám tin. Mã Hi Việt, Sở Vương đại công tử. Trên thư viết rõ ràng, Mã Hi Việt dự định liên thủ với Lý Tinh Vân, giết hắn đệ đệ ngựa Hi Âm Thanh, sau đó gối cao không lo, kế nhiệm đại thống. Từ xưa đến nay, vì tranh đoạt tấm kia long ỷ, thủ tốc tương tàn cũng rất bình thường. Tô Minh thản nhiên nói, ta trước đó ngược lại là xem thường Lý Tinh Vân. Trước kia, Tô Minh đem Lý Lạc Trần thân phận thông cáo thiên hạ, Sở Vương ngựa ân đối với chuyện này thái độ, vẫn luôn là ai cũng không rút, lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng là, Lý Tinh Vân tới, sự tình cải biến. Lý Tinh Vân biết rõ Sở Vương coi trọng Mã Hi Việt, quân chính đại quyền tất cả đều giao cho Mã Hi Việt, cho nên hắn tìm đến Mã Hi Việt, nhường Mã Hi Việt đi thuyết phục Sở Vương ủng hộ hắn, cũng hứa hẹn Mã Hi Việt sau khi chuyện thành công, phong hắn làm đời tiếp theo Sở Vương. Mã Hi Việt quả nhiên động tâm, hắn tìm tới chính mình phụ thân Sở Vương, khuyên phụ thân đứng tại Lý Tinh Vân bên này. Đáng tiếc, Sở Vương còn không có mắt mở, hắn không muốn tham gia Lý Tinh Vân cùng Lý xuống thành đấu tranh bên trong, bởi vậy cự tuyệt Mã Hi Việt. Nhưng là cái này cũng chưa hết, vì để cho Mã Hi Việt ít tham gia, Sở Vương thu hồi Mã Hi Việt quyền lực tài chính. Mất đi quyền lực tài chính, Mã Hi Việt trở nên phẫn nộ nhi phàn nàn, thậm chí đối Sở Vương sinh ra oán hận. Lý Tinh Vân bắt lấy cái này cơ hội, lần nữa tìm được Mã Hi Việt, đồng thời nói với hắn, phụ thân ngươi cướp đi tài chính của ngươi đại quyền, đây chỉ là đệ nhất bộ mà thôi, hắn chân chính ý đồ là nghĩ lập ngươi đệ đệ là Sở Vương. Mã Hi Việt lập tức trở nên lo được lo mất, nhớ tới phụ vương đối đệ đệ yêu chiều, hắn đối đệ đệ ngựa Hi Âm Thanh sinh ra oán hận. Lý Tinh Vân nói cho Mã Hi Việt, hoàng quyền đấu tranh bên trong, không phải ngươi chết chính là ta sống, cùng nó bị động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, dọn sạch chướng ngại. Vinh đang đại bảo. Mã Hi Việt đáp ứng. Hắn bắt đầu cùng Lý Tinh Vân lưu đồ bí mật, ám sát ngựa Hi Âm Thanh chi tiết, chờ giết chết ngựa Hi Âm Thanh về sau, hắn liền gối cao không lo. Lý Tinh Vân lần này sợ quốc chuyến đi, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, hắn đem cả kiện chuyện tiến triển, dùng bồ câu đưa tin nói cho Tảng Bình Cốc không tốt đẹp trai. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có lẽ thật là thiên ý, thư này bồ câu thế mà bị Tô Minh cho cản lại. Tấn công, ngựa Hi Âm Thanh là ta tốt bằng hữu, ta không thể nhìn xem hắn chết. Trương Tử Phàm muốn cứu ngựa Hi Âm Thanh. Yên tâm đi, hắn không chết được. Tô Minh đầy mắt trí tuệ quan huy, thản nhiên nói, Lý Tinh Vân hao hết khổ tâm, thiết kế ra như thế một cái đùa giỡn, hiện tại trò hay liền muốn bắt đầu, nhóm chúng ta vừa vặn cùng hắn chơi đùa. Chương 366 thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. 44. Tấn công, ngài có cái gì biện pháp? Ngươi tính làm thế nào? Việc quan hệ tốt bằng hữu Mã Hi Thanh sinh tử, Trương Tử Phàm đấy lòng rất là quan tâm, một đôi mắt các loại lão đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, nghĩ biết rõ Tô Minh kế hoạch. Gặp chiêu phá chiêu. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Tô Minh mỉm cười, cất bước đi vào rộn rộn ràng ràng đám người. Nhìn thấy Tô Minh cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh Lý Lạc Trần cũng đi theo. Lý Lạc Trần đi theo Tô Minh đã có thời gian, biết rõ Tô Minh đã nói như vậy, tự nhiên có tính toán của hắn, tự mình không cần nhiều hỏi quá nhiều. Gặp chiêu phá chiêu. Trương Tử Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, trở về chỗ Tô Minh. Tô Minh bộ pháp không chậm cũng không nhanh, Trương Tử Phàm ngây người thời điểm, hắn đã biến mất tại trong dòng người, Trương Tử Phàm lúc này mới kịp phản ứng, kêu to chờ ta một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo. Nam Sở, chính là Sở Quốc đô thành. Sở Vương Ngựa Ân năm nay đã có lục tuần tuổi, kinh doanh Nam Sở hơn 20 năm, giờ phút này cũng là phồn hoa như gấm. Mặc dù cùng nữ đế Phượng Tường không cách nào so sánh được, nhưng bách tính tốt xấu cũng có thể an cư lạc nghiệp, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lão bách tính khả năng còn không biết rõ, tại cái này nhìn như cơm no áo ấm phồn vinh phía sau, một ít người đang nổi lên lấy đáng sợ phong bạo. Đi tại náo nhiệt trên đường cái, Lý Lạc Trần thản nhiên nói. Đi chỉ chốc lát, tòa nào đó to lớn hùng vĩ trước cửa phủ đệ, Tô Minh dừng lại bước chân, ánh mắt đánh giá tòa phủ đệ này, trong miệng từ từ nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng. Giáng Trần, ngươi phải nhớ kỹ, loạn thế sở dĩ là loạn thế, cũng là bởi vì kẻ dã tâm quá nhiều. Tương lai ngươi đăng cơ về sau, muốn làm chuyện thứ nhất chính là chạm thảo trừ căn. Người, chỉ cần là người, liền có tham lam. Nhưng là, người cũng chia đủ loại khác biệt, đồng dạng đều là tham lam, người hạ đẳng tham lam, đơn giản là một bát cơm, một gian phòng. Có thể người cầm quyền tham lam, lại làm mưu đồ toàn bộ thiên hạ. Vâng, tông chủ. Lý Lạc Trần đối Tô Minh vô cùng tán đồng. Tham lam cũng không có sai, chí ít ta hiện nay cảm thấy không sai. Rất nhiều thời điểm, tham lam là nhân loại động lực để tiến tới, rất nhiều tốt đẹp đồ vật có thể theo thời thế mà sinh, thế nhưng là Tô Minh đứng tại trước cửa phủ đệ, đưa lưng về phía Lý Lạc Trần nói, thế nhưng là, bởi vì người nào đó tham lam, khiến cho lê dân khổ không thể tả, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ, đáng chết. Nên giết. Thiên hạ vì sao loạn như vậy? Bách tính vì sao khổ như vậy? Còn không phải bởi vì người cầm quyền hám lợi đen lòng. Người cầm quyền mỗi ngày cầm ý ngọc thực, thế nhưng là còn không vừa lòng, bọn hắn vì bản thân tư dục, không tiếc làm to chuyện, động một tí hương binh, máu chảy ngàn dặm, khiến cho thiên hạ tứ bề báo hiệu bất ổn, xã tắc sụp đổ, sơn hà vỡ vụn, kết quả là chịu khổ vẫn là lao bách tính. Tông chủ, nghe Tô Minh, Lý Lạc Trần cảm giác được ích lợi không nhỏ. Dù là đứng ở bên cạnh Trương Tử Phàm, giờ phút này cũng trợn to trong mắt, một mặt kính nể thần sắc, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Hắn thật sự là không nghĩ tới, niên kỷ nhẹ nhàng Tô Minh, chẳng những võ công phách tuyệt thiên, đối với thiên hạ đại sự, đối với nhân gian khó khăn, lại cũng có như thế khắc sâu cách nhìn, quả nhiên là làm hắn đầu giảm xuống đất. Tử Phàm, đi gõ cửa đi. Chỉ rộng lớn phủ đệ, Tô Minh đối Trương Tử Phàm phân phó. Tòa này to lớn hùng vĩ phủ đệ, cửa ra vào ngồi ngay ngắn hai cái sư tử đá, sơn sơn cửa lớn sáng đến có thể soi gương, trên cửa từng cây lớn đồng đinh hiện ra hoàng quang, trước cửa đất trống quét dọn không nhốn bụi trần, cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác. Cho dù là đồ đần đều có thể nhìn ra, cái này trạch viện chủ nhân, không phú thì quý, thân phận không thể coi thường, 89/10 chính là trong truyền thuyết vương tôn quý tộc. Ừm, ân công. Trương Tử Phàm gật đầu, cất bước đi tới cửa trước. Cộc cộc cộc. Cầm sơn sơn cửa lớn vòng đồng, Trương Tử Phàm khấu trừ vang lên cửa lớn. Cửa lớn rất nhanh bị người mở ra, từ bên trong nô ra một cái đầu, nhìn từ trên xuống dưới Trương Tử Phàm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cả người theo trong môn đi tới, cung kính đối Trương Tử Phàm thi lễ một cái. "Tiểu nhân, tham kiến Trương công tử." "A, ngươi nhận ra ta?" Trương Tử Phàm hơi sững sờ, nhìn qua phía trước người gác cổng, trong lòng tự đủ ta theo tương lai qua sở quốc, hắn thế mà nhận biết ta, cái này đến là kỳ quái. "Trương công tử, ngay cùng nhà ta điện hạ là tốt bằng hữu, điện hạ thường xuyên nhắc tới ngươi, tiểu nhân đi qua một lần thông văn quán, may mắn gặp qua công tử một mặt." Người gác cổng nhiệt tình mà cung kính nói. "Nguyên lai là dạng này." Trương Tử Phàm nghe vậy, gật đầu, lại hỏi: "Mã Hi Thanh trong phủ a? Có rất nhiều năm không gặp hắn, hôm nay đặc biệt nhìn xem, thuận tiện mang đến hai vị bằng hữu." "Có chứ, có chứ." Người gác cổng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, vội vàng đem Trương Tử Phàm đón vào, vẫn không quên Tô Minh cùng Lý Lạc Trần, hắn một bên phía trước dẫn đường, một bên nhiệt tình nói: "Điện hạ cả ngày nhắc tới công tử, bây giờ đang ở thư phòng đọc sách, nếu là biết rõ công tử tới, hắn nhất định cao hứng phi thường." Người gác cổng dẫn đầu Trương Tử Phàm cùng Tô Minh, một đường hành lang sang tên, hướng Mã Hi Thanh thư phòng đi đến, trên đường đi chào hỏi chú đáo, hết sức cẩn thận, chỉ sợ lạnh nhạt Trương Tử Phàm mà bị điện hạ trách cứ. Sớm nghe nói Trương Tử Phàm cùng Mã Hi Thanh quan hệ tốt, xem ra quả nhiên là thật. Nhìn người gác cổng ân cần thái độ, Tô Minh hài lòng gật gật đầu. Người quen dẫn đường dễ làm sự tình. Có Trương Tử Phàm cái tầng quan hệ này tại, Tô Minh không khó tiếp cận Mã Hi Thanh, tiến một bước địa, tới gần Sở Vương cũng liền không khó, tiến thêm một bước, nhường Sở Vương ủng hộ Lý Lạc Trần xưng đế. Lúc này tại người gác cổng dẫn đầu dưới, Trương Tử Phàm cùng Tô Minh đi qua một mảnh vườn hoa, ngay vào lúc này, vườn hoa phía sau trong thư phòng, đi ra một vị tuấn lãng tóc đen thiếu niên. "Tử Phàm huynh, khách quý ít gặp a, khách quý ít gặp a, là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ha ha ha." Tóc đen thiếu niên một mặt trói trang mỉm cười, dưới chân nện bước nhanh chân, một đường hoan hoan hỉ hỉ chạy chậm, không kịp chờ đợi vọt tới Trương Tử Phàm trước mặt, một tay lấy hắn bế lên. "Như một huynh, đã lâu không gặp a, ngươi tiểu tử đều dài cao." Trương Tử Phàm đối tóc đen thiếu niên cười nói, một bộ đại ca ca bộ dạng, một cái bóp lấy tóc đen thiếu niên khuôn mặt. Tóc đen thiếu niên cũng nghiêm túc, trở tay bóp lấy Trương Tử Phàm khuôn mặt, hai người lẫn nhau dùng sức, cuối cùng gương mặt bị đau, đồng thời buông tay cười ha ha, quan hệ vô cùng hòa hợp người. Chương 367 ta có một bộ thượng thừa thương thuật. 14. Tử Phàm huynh, hai vị này huynh đài là. Tóc đen thiếu niên cùng Trương Tử Phàm náo loạn một lát, chú ý tới đứng ở bên cạnh Tô Minh cùng Lý Lạc Trần. Tô Minh chỉ là tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, liền cho tóc đen thiếu niên một loại cảm giác áp bách, phản phất Tô Minh cả người là một thanh kiếm, một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, nhường tóc đen thiếu niên trái tim vừa rút. "Ta đến giới thiệu một cái." Trương Tử Phàm là người trung gian, vị này công tử gọi là Lý Lạc Trần, chính là Lý Đường Hoàng thất hậu duệ, mà bên cạnh hắn vị này công tử, địa vị càng lớn, hắn chính là nổi tiếng Thương Thần Tô Minh. "Thương Thần Tô Minh?" "Hắn là Thương Thần Tô Minh." Nghe thấy Trương Tử Phàm giới thiệu, tóc đen thiếu niên hai mắt sáng lên, vô ý thức tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Minh, phảng phất đứng lẻ tám không ở trước mặt hắn không phải một người, mà là hắn sùng bái đã lâu chiến thần. "Chính là tại hạ." Tô Minh đối tóc đen thiếu niên cười nhạt một tiếng. "Ân công, Giáng Trần, vị huynh đài này cho dù ta không giới thiệu, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là biết rõ, không sai, hắn chính là Sở Vương nhị công tử, Mã Hi Thanh." Trương Tử Phàm đem tóc đen thiếu niên giới thiệu cho Tô Minh bọn hắn. "Mã Hi Thanh, Sở Quốc nhị điện hạ, Sở Vương nhị công tử." Phóng nhãn toàn bộ Sở Quốc, có tư cách cùng ngựa Hi Việt tranh đoạt hoàng vị người, cũng chỉ có cái này Mã Hi Thanh một người. "Hạnh ngộ." Tô Minh mỉm cười, đối Mã Hi Thanh nói. Mã Hi Thanh phảng phất không nghe thấy Tô Minh, từ khi biết rõ người trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Minh về sau, cả người hắn cũng ngớ ngẩn, hồn cũng ném đi. "Như nột, ngươi nghĩ cái gì đây, ân công nói chuyện với ngươi đâu?" Trương Tử Phàm vỗ vô Mã Hi Thanh bả vai, trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử hôm nay làm sao vậy, thấy thế nào gặp ân công về sau, lập tức trở nên đần độn. "Ngươi thật sự là Tô Minh?" Mã Hi Thanh ngơ ngác đưa mắt nhìn Tô Minh, liên tiếp hỏi: "Diệt Huyền Minh giáo, diệt Thông Văn quán, chém Quỷ Vương, chém Thánh chủ, lấy Long quyền bảo tàng, đại chiến không tốt đẹp trai. Đây đều là thật. Đây đều là bút tích của ngươi." Cho đến ngày nay, Tô Minh một hệ liệt chiến tích đã sớm truyền khắp thiên hạ, tên của hắn cùng chiến tích của hắn cũng tương tự đã uy chấn thiên hạ, hắn sớm đã trở thành cái này thiên hạ kinh khủng nhất tồn tại một trong. "Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến." Tô Minh khẽ gật đầu một cái, thần sắc rất là bình thản. Kỳ thật tại Tô Minh bản thân đến xem, cái gì Diệt Huyền Minh giáo, cái gì diệt Thông Văn quán, cái gì chém Quỷ Vương, những này chiến tích không có gì tốt kiêu ngạo, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Duy nhất đáng giá kiêu ngạo sự tình, chính là hắn tại tiểu thánh vị thời điểm, liền có dũng khí đại chiến lão quái vật Viên Thiên Cương, đồng thời, toàn thân lông tóc không thương. Kia thế nhưng là lão quái vật Viên Thiên Cương, đây là sự thực rất đáng được kiêu ngạo. "Như nột, ngươi đây là?" Trương Tử Phàm lúc này phát hiện, Ân Công thừa nhận là Tô Minh về sau, như nột trong mắt quang huy trước nay chưa từng có đại thịnh, hắn đối Ân Công thái độ trở nên tôn kính đáng sợ. Nháy mắt sau đó, thú vị một màn phát sinh. Tô đại hiệp, cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Mã Hi Thanh phủ phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt cầu khẩn nhìn xem Tô Minh. Đột nhiên xuất hiện này cử động, nhường Tô Minh có chút bất ngờ, đối phương dù sao cũng là cao cao tại thượng hoàng tử, tương lai không chừng chính là hạ vị sở vương, phủ phù một cái cho mình quỳ xuống, cầu tự mình thu hắn làm đồ, làm tự mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi học qua thương pháp a? Tô Minh nhàn nhạt hỏi. Tô Minh chưa từng có thu đồ ý nghĩ, nghĩ thầm đối phương như không có học qua thương thuật, tự mình vừa vận thuận thế thoái thác, dù sao làm một cái đồ đệ ở bên người, cả ngày cũng vướng chân vướng tay không nói, tự mình còn phải tốn tinh lực cùng thời gian dạy bảo, chiến sự buộc phát tự mình làm hại xuất thủ bảo hộ, thật sự là phiền phức chết rồi. Học qua, học qua. Mã Hi Thanh liên tục gật đầu, giải thích nói, lục hợp thương, trung bình thương, bắt quái thương, la gia thương, những này thương pháp ta cũng học qua, cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi. Cái này, Tô Minh sờ lên cái mũi, lúc đầu muốn cự tuyệt, hiện tại làm khó. Kỳ thật, từ khi Tô Minh uy chấn thiên hạ về sau, hứa rất nhiều nhiều thanh niên tài tuấn, từ bỏ học tập thông thường binh khí, ngược lại tu luyện thương loại này vũ khí lạnh. Mã Hi Thanh đúng là như thế. Sớm thời kỳ, Sở Vương số tiền lớn thuê cao thủ, dạy bảo Mã Hi Thanh nội công, quyền pháp, kiếm pháp, Mã Hi Thanh thiên phú coi như không tệ, học cũng là rất có hòa hậu. Thế nhưng là, Tô Minh uy chấn thiên hạ về sau, Mã Hi Thanh nghe thấy Tô Minh từng cọc chiến tích, đáy lòng càng ngày càng sùng bái Tô Minh, cho đến Tô Minh đại chiến không tốt xoáy sự tích truyền ra, hắn đối Tô Minh triệt để đầu giảm xuống đất. Cuối cùng, hắn trực tiếp từ bỏ học kiếm, bắt đầu từ số 0, mỗi ngày học tập cơ sở thương thuật. Hôm nay, hắn sùng bái nhất thương thần Tô Minh đến nhà tới chơi, kia thật là thiên đại cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nói cái gì cũng muốn nhường Tô Minh thu hắn làm đồ. Tô đại hiệp, ta học tập thương thuật cũng đánh nửa năm, thương thuật sư phó nói ta rất có thiên phú, nếu như ngài không tin, ta có thể lập tức đùa nghịch cho người xem. Mã Hi Thanh vội vã biểu hiện mình, chính chứng minh là luyện thương chất vải. Không cần. Tô Minh nhìn xem Mã Hi Thanh, mỉm cười nói ra, là một tên thương thuật tông sư, trông thấy ngươi như thế ưa thích thương, ta kỳ thật thật cao hứng, đã dạng này, ta liền tại phủ đệ lưu lại mấy ngày, thuận tiện chuyển cho ngươi một tay thượng thừa thương thuật, về phần bái sư thu đồ coi như xong đi. Thượng thừa thương thuật, ta có thể truyền cho ngươi. Nhưng là, ngươi cũng không tính là đồ đệ của ta. Càng không thể đánh lấy đồ đệ của ta cơ hiệu, đi trên giang hồ gây chuyện thị phi. Có thể được thương thần thân thủ dạy dỗ, Mã Hi Thanh vô cùng cảm kích. Nghe thấy Tô Minh, Mã Hi Thanh vô cùng vui vẻ, cả người đều cười lên hoa. Kia thế nhưng là thương thần Tô Minh a, uy chấn thiên hạ siêu cấp cường giả, trên đời kinh khủng nhất một trong mấy người, bao nhiêu người muốn gặp hắn một mặt mà phải, tự mình thế mà vận tốt như vậy, may mắn đạt được hắn thân thủ chỉ điểm, đời này sống không uổng. Ta có một bộ thượng thừa thương thuật, tên là Kinh Diễm Nhất Thương, bộ này thương pháp chỉ có một chiêu, nhưng là uy lực cực kỳ cường đại, tìm thời gian, ta đưa nó chuyển cho ngươi tốt. Còn ngươi có thể lĩnh ngộ mấy phần, đó chính là ngươi vấn đề. Tô Minh thản nhiên nói. Chương 368 cây muốn lặng. Gió chẳng ngừng. 24. Đa tạ Tô đại hiệp. Đa tạ Tô đại hiệp. Nghe thấy Kinh Diễm Nhất Thương tên tuổi, Mã Hi Thanh liên tục cảm kích, quả nhiên là tâm hoa nộ phóng. Liên tại mọi người nói chuyện thời điểm, một vị lão quản gia bộ dáng lão giả đi tới Mã Hi Thanh trước mặt, đưa lô thai đối Mã Hi Thanh nói thầm vài câu, sau đó cung kính đứng ở bên cạnh. Tô đại hiệp, Tử Phàm huynh, phụ vương đông nhiên phái người đến tuyên, ta phải lập tức đi chuyến hoàng cung, vương mệnh khó vi phạm, như có nhưng man chỗ, còn xin hai vị nhiều hơn thông cảm. Mã Hi Thanh giải thích nói. Không sao. Tô Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Sở vương muốn triệu kiến Mã Hi Thanh, Mã Hi Thanh không dám trì hoãn, ngay lập tức dặn dò lao quang hàn ra, nhường hắn thịnh tỉnh khoản đãi Tô Minh, sau đó, hắn liền dẫn thân vệ ly khai, vội vã đi hoàng cung diện thánh. Mã Hi Thanh đi về sau, lão quản gia bận trước bận sau. Tô Minh cùng Trương Tử Phàm còn có Lý Lạc Trần, ngủ lại chỗ được an bài đang nghe nước hoa tạng, một chỗ phi thường ưu nhã lầu các. Hoàn cảnh so Bạch Đế 19 thành cung điện cũng không kém mảy may, Tô Minh đối với cái này có chút hài lòng. Ngủ lại chỗ đã định ra, Tô Minh bọn người trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi đang nghe nước hoa tạ hành lang trưng bày tranh bên trong, một bên thưởng thức đoạn tiểu tàn tuyết, một bên thương lượng một chút bước kế hoạch. Liên tại mọi người dùng truyền âm nhập mật công pháp bàn bạc kế hoạch thời điểm, lão quản gia đưa tới Mã Hi Thanh lời nhắn, nói mời đám người chờ một lát, hắn rất nhanh liền trở về cùng mọi người cùng nhau tổng tiến vào muộn bữa ăn. Mã Hi Thanh quả nhiên là thành tín người, một nén nhang về sau, hắn liền hùng hùng hổ hổ đuổi trở về, thu xếp một lớn cái bản mỹ vị món ngon. Còn có một vò theo trong hoàng cung làm ra quỳnh tương ngọc dịch, cùng Tô Minh bọn người ăn uống thả cửa bắt đầu. Phong phú muộn bữa tiệc, đám người cười cười nói nói. Mã Hi Thanh cùng Trương Tử Phàm nói chuyện phiếm thiếu niên chuyện cũ, rất nhiều cổ quái kỳ lạ tai nạn xấu hổ, thành đám người phình bụng cười to cho cười. Sau đó chuyện đột chuyện, nói tới thương pháp cùng võ đạo. Thương, trăm binh chi vương. Một tấc dài một tấc mạnh. Tu vi đến nhất định cấp độ, muốn gia tăng thương pháp uy lực, liền không thể câu nệ tại thương chiêu tinh diệu hay không, mà hẳn là thiên về tại thương thế, thương ý. Nhắc lên thương thuật, Tô Minh thao thao bất tuyệt, phảng phất có nói không hết. Mã Hi Thanh, Trương Tử Phàm, Lý Lạc Trần, ba người trợn to trong mắt, như là tư thục bên trong nghe giảng tiểu hải tử, say sưa ngon lành, con mắt cũng không nháy mắt một cái, triệt để say mê tại Tô Minh giảng giải bên trong. Kinh Diễm Nhất Thương, nó hạch tâm cùng mấu chốt, tất cả một cỗ xoay tròn ám kình. Dù sao cũng muốn kêu lên Mã Hi Thanh thương thuật, dứt khoát, Tô Minh cầm một cái đũa, coi đũa là trưởng thành hương, tay phải xoay tròn đẩy, đũa đột nhiên đâm về không khí. Suy suy, trong không khí duệ vang lên liên tục. Đám người nhìn đến rõ ràng, tại đũa mũi nhọn vị trí, thế mà hình thành một cái cỡ nhỏ phong bạo. Nhưng bọn hắn không biết đến, nếu không phải Tô Minh tận lực để thấp tu vi, đua đâm ra một mấy mắt, nửa cái phủ đệ đã hóa thành phế khu. Thốt Kinh Diễm Nhất Thương. Mã Hy Thanh mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ thần sắc, cả người cũng kích động cực kỳ. Sau đó thời gian, Tô Minh một bên giảng giải, một bên diễn luyện, hắn đem kinh nghiệm nhất thương bí quyết toàn bộ báo cho Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh cũng là thông minh, không có phí bao lớn công phu, liền sơ bộ nắm giữ có lợi ích. Ta cũng thử một chút. Sơ bộ nắm giữ thương thuật có lợi ích Mã Hy Thanh, mượn tiểu tình cường tráng lấy gan, phòng theo Tô Minh vừa rồi cử động, ra dáng cầm đũa, sau đó tay cánh tay xoay tròn đẩy, đũa như thương đâm ra ngoài, không khí phát ra một tiếng vang trầm. Ha ha ha. Nhìn thấy Mã Hy Thanh cử động, Trương Tử Phàm cười ha ha, đồng dạng đều là kinh diễm nhất thương, ân công thanh âm là duệ vang lên, như nột huynh, thanh âm của ngươi giống như là đánh giấm. Giống như là đánh giấm. Chết cười ta. Ha ha ha. Nghe thấy Trương Tử Phàm say rượu nói chêm chọc cười, Lý Lạc Trần cũng không nhịn được cười to. Mã Hy Thanh cũng không tức giận, tiếp tục khoa tay múa chân, chân khí rót vào đũa bên trong, càng không ngừng đâm vào trong không khí, từng tiếng trầm đục truyền đến, sau khi nghe được đến, chính hắn cũng buồn cười, trong lòng tự nhủ xác thực rất giống đánh giấm, mặt mo lúc đỏ lúc trắng. Đúng rồi, như nột huynh. Trương Tử Phàm nhịn cười âm thanh, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ngươi theo hoàng cung sau khi trở về, sắc mặt liền khó coi, Sở Vương bảo ngươi đến cùng có chuyện gì? Nói ra mọi người giúp ngươi nghĩ biện pháp. Kỳ thật Tô Minh cũng đã sớm nhìn ra, Mã Hy Thanh theo hoàng cung sau khi trở về, một mực dầu dị không vui, mọi người vừa rồi nâng ly cả chén, từng cái cười cười nói, có thể hắn lại là miễn cưỡng vui cười thôi. Ai? Nhắc lên hoàng cung chuyến đi, Mã Hy Thanh than thở. Đám người nhìn hắn mặt mày ủ rũ bộ dạng, trong lòng tự nhủ khẳng định có đại sự phát sinh, không phải vậy hắn sẽ không thay đổi đến như thế ưu sầu. Từ Phàm, ngươi có chỗ không biết. Mã Hy Thanh uống chén rượu, mượn tiểu tình mở nói, trước đó không lâu, phụ vương chiếm ta đại ca quyền lực tài chính, vừa rồi phụ vương đống nhiên triệu kiến ta, muốn đem quyền lực tài chính chuyển giao cho ta, ta không muốn tham gia quốc chính, cho nên liền cự tuyệt. Phụ vương hắn tức giận. Cự tuyệt? Trương Tử Phàm nghe xong sững sờ, cười mắng, kia thế nhưng là quyền lực tài chính a, ngươi tiểu tử có phải hay không đốc? Ngươi đây đều có thể cự tuyệt. Mã Hy Thanh nói, ta không muốn tham gia những cái kia lục đục với nhau sự tình. Thân là Sở Quốc nhị điện hạ, hoàng vị tranh đoạt người, Mã Hy Thanh gặp quá nhiều người lừa ta gạt cùng dơ bẩn bẩn thỉu, hắn không muốn tiếp sau cũng sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong. Nhiều năm trước tới nay, hắn chưa từng hỏi đến triều chính, một mực tại cố ý tránh né, thanh nhàn một ngày là một ngày. Tây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Tô Minh đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Mã Hy Thanh, sinh ở nhà đế vương, ở vào vòng xoáy bên trong, có một số việc có thể không phải do ngươi, ngươi muốn cùng thế không tranh, ngươi hiểu rõ nhàn tự tại, ngươi nghĩ không hỏi thế sự, kết quả cuối cùng chỉ sợ chỉ có một cái. Chết. Chết. Mã Hy Thanh trợn to trong mắt nhìn xem Tô Minh. Trở về chỗ Tô Minh, hắn chậm rãi rơi vào trầm tư, kỳ thật Tô Minh nói không sai, sinh ở nhà đế vương, xác thực thân bất do kỷ, ngươi không gây sự tình tìm ngươi, ngươi không sợ người người hại ngươi, cuối cùng chính là một chữ, chết. Chương 369 ngươi, tốt nhất cẩn thận một chút. 34. Thiên hạ đạo lý sinh sôi đạo chí cao chỗ, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Tô Minh đối Mã Hy Thanh nói, thương thuật cũng được, chính trị cũng được, một vị né tránh, một vị phòng ngự, không phải kế lâu dài, cũng không thủ thắng chi đạo. Cương giả sẽ bắt lấy cơ hội, sau đó chủ động xuất kích, một kích chí mạng, khắc địch chế thắng. Một môn tinh, cánh cửa tinh. Tô Minh tại thương thuật trên tạo nghệ, sớm đã đến đăng phong tạo cực cấp độ. Thương thuật không chỉ là giết người đoạt mệnh kỹ xảo, bên trong còn ẩn chứa cách đối nhân xử thế kỹ xảo. Liên lấy thương thuật bên trong phòng ngự cùng tiến công tới nói, cũng tương tự thích hợp với chính trị đấu tranh. Một vị phòng ngự tránh né, một vị cô tức dưỡng gian, địch nhân liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Tìm đúng cơ hội một kích chí mạng, đây mới là cao thủ cách làm. Tô đại hiệp, ta hôm nay cự tuyệt quyền lực tài chính, có phải làm sai hay không? Mã Hy Thanh trên mặt hối hận sắc, nhìn xem Tô Minh hỏi. Ngươi muốn theo đuổi trong lý tưởng sinh hoạt, loại kia ngươi tốt ta hảo đại gia tốt sinh hoạt, cái này cũng không có sai. Nhưng là, ngươi quá mức lý tưởng hóa, cố ý né tránh hiện thực, đây cũng là mười phần sai. Tô Minh nói với Mã Hy Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới là không công bằng, hiện thực là không mỹ hảo. Chính là bởi vì không công bằng, chính là bởi vì không mỹ hảo, nhóm chúng ta thì càng hẳn là đi cố gắng, sáng tạo trong lòng công bằng, sáng tạo trong lòng mỹ hảo. Thế giới là không công bằng, hiện thực là không mỹ hảo. Chính là bởi vì không công bằng, chính là bởi vì không mỹ hảo, nhóm chúng ta thì càng hẳn là đi cố gắng, sáng tạo trong lòng công bằng, sáng tạo trong lòng mỹ hảo. Nghe thấy Tô Minh, Mã Hy Thanh triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Bên cạnh Lý Lạc Trần cùng Trương Tử Phàm, đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Ba người cùng nhau trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy rung động cùng tụ giáo, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Tô Minh, phục sát đất, thậm chí không biết rõ nói cái gì cho phải. Lần sau, ngươi phụ vương tại nhắc lên quyền lực tài chính sự tình, ngươi muốn trực tiếp bằng lòng hắn. Tô Minh dặn dò Mã Hy Thanh, không chỉ có phải đáp ứng xinh đẹp, còn muốn làm xinh đẹp, trên không phụ quân vương coi trọng, phía dưới không phụ bách tính khó khăn, dùng ngươi quyền lực trong tay, sáng tạo trong lòng ngươi mỹ hảo. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Đã trưởng quyền, đã lên đài, liền muốn xứng đáng ngũ ô xa, xứng đáng lao bách tính. Thế nhưng là, ta sợ ta đại ca hóa ta. Mã Hy Thanh cũng không phải là ngu ngốc hạng người, hắn cũng nghĩ có tư cách, thế nhưng là, hắn cũng có hắn khó xử. Quyền lực tài chính, nguyên bản tại hắn ca ngựa Hy Việt trong tay, phụ thân hắn trước đó không lâu đoạt lại, nếu như hắn trực tiếp cầm quyền, chẳng khác gì là hắn chiếm ca quyền, hắn ca khẳng định sẽ oán hận hắn, tình cảm huynh đệ thế tất sẽ vỡ tan. Ngươi đã cự tuyệt Sở Vương một lần, cho chân ngươi đại ca mặt mũi, nếu như hắn cũng bởi vì cái này thập sự tình oán hận lời nói, đó chính là hắn vấn đề, chỉ có thể nói rõ lòng dạ hắn nhỏ hẹp, không sai ở trên thân thể ngươi. Tô Minh kiên nhẫn giải thích. Ừm, tốt a. Nghe xong Tô Minh, Mã Hy Thanh gật đầu, Tô đại hiệp, ta cảm thấy ngươi nói đúng, chuyện này ta nghe ngươi. Có thể biết nghe lời càn gián, ngươi xác thực không tệ. Tô Minh tinh mâu lộ ra một vòng khen ngợi, hảo tâm nhắc nhở Mã Hy Thanh, người ta quen biết trận xem như hữu duyên, có mấy lời ta không thể không nhắc nhở ngươi, các triều đại đổi thay thái tử chi tranh, không khỏi là thủ tục tương tàn, ca ca ngươi tuy không quyền lực tài chính, nhưng lại cầm đáng sợ nhất quân quyền, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Quân quyền, quyền kinh tế, chính quyền. Cái này tam đại quyền lực bên trong, quân quyền kinh khủng nhất, chí mạng nhất. Sở Vương đã là Lục Tuần lão nhân, còn có thể trấn áp Ngựa Hy Việt bao lâu? Ngựa Hy Việt tay cầm Tam Quân Hổ Phù, lại có Lý Tinh Vân âm thầm giật dây, ai có thể cam đoan hắn không quân sự bất ngờ làm phản? Ai có thể cam đoan hắn không bức thoái vị tạo phản? Ai có thể cam đoan hắn không giết trà xóa vị? Không ai có thể bảo chứng. Trong lịch sử, xác thực có rất nhiều cốt nhục tương tàn sự tình, nhưng ta cùng anh ta cùng nhau lớn lên, hắn sẽ không đối ta động thủ, điểm ấy ta có thể dùng mệnh cam đoan. Mã Hy Thanh đối Tô Minh nói, cùng nhau lớn lên. Ha ha. Tô Minh nghe vậy lắc đầu, cười thầm hắn quá ngây thơ. Thử hỏi trong lịch sử Long Tử Long Tôn, cái nào không phải cùng nhau lớn lên? Cái nào không phải tương thân tương ái? Có thể cuối cùng đâu? Vì trở thành duy nhất trên vạn người, còn không phải giết hôn thiên hấp địa. Tử Phàm, đem ta chặn được kia phong mật hàm, cho Mã Hy Thanh nhìn xem, có lẽ có thể để cho hắn thanh tỉnh một điểm. Tô Minh nhàn nhạt nôn âm thanh, tiếp tục uống rượu dùng nữa, lười nhác đang nhìn Mã Hy Thanh. To là tấn công. Trương Tử Phàm gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đem kia phong dùng bồ câu đưa tin từ trong ngực lấy ra ngoài, đưa đến Mã Hy Thanh trước mặt. Đây là. Mã Hy Thanh tiếp nhận dùng bồ câu đưa tin, nhìn một chút Tô Minh, nhìn một chút Trương Tử Phàm, sau đó cúi đầu bắt đầu đọc. Xem rõ ràng dùng bồ câu đưa tin nội dung, sắc mặt của hắn có chút biến mạch, tái nhợt không máu, nhíu mày trầm ngâm cực kỳ lâu, đem dùng bồ câu đưa tin còn cho Trương Tử Phàm. Thư này là Lý Tinh Vân viết, ám sát cái gì đều là hắn ý tứ, là hắn giấu giếm ca ca ta làm, ca ca ta cũng không cảm kích. Mã Hy Thanh phỏng đoán nói. Mã Hy Thanh, Tô Mô tặng ngươi một câu lời nói, thiện lương cũng không có sai, thế nhưng là thiện lương quá mức, đó chính là ngu xuẩn đản. Nói xong, Tô Minh đứng dậy, lười nhắc lại nói nhảm, lý sao, người nhẹ nhàng trở về ngủ lại chỗ, đóng cửa tu luyện đi. Tô đại hiệp. Nhìn thấy Tô Minh hậm hực mà đi, Mã Hy Thanh sắc mặt khó xử. Một mặt là hắn sùng bái nhất thương thần Tô Minh, một mặt là hắn thân như tay chân ca ca, hắn đến cùng phải làm gì? Quá khó khăn, thật quá khó khăn. Như một huynh, ta ăn no rồi, ta ơn khoản đãi. Trương Tử Phàm đứng dậy, không còn sớm sủa, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói đi, Trương Tử Phàm cùng Lý Lạc Trần hai người đồng thời đứng dậy rời tiệc, yên lặng trở về ngủ lại chỗ, đóng cửa nghỉ ngơi đi. Tại chỗ chỉ còn lại Mã Hy Thanh một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại tiệc rượu một bên, trở về chỗ Tô Minh lời khuyên, nhớ lại ca ca là người, lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không biết rõ nên đi nơi nào, cả người cũng xoắn xuýt cực kỳ. Chương 370 đáng sợ âm mưu. 44, đêm lạnh tuyết rơi, điện hạ phủ nha. Tráng lệ phủ nha nội bộ, bên ngoài đã tuyết lớn đầy trời, trong phòng sắc thực ấm áp như xuân. Một vị người mặc hoa phục màu tím tuổi trẻ nam tử, ngồi tại bàn cờ phía trước, hai mắt đưa mắt nhìn ván cờ, trong tay một cái bạch sắc quân cờ, nhẹ nhàng rơi vào bàn cờ ngăn chứa bên trong, thản nhiên nói: "Lý huynh, tới phiên ngươi." Cái này nói chuyện nam tử, ngũ quan cũng là xem như tuấn tú, chỉ là lời nói trên trán, cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Người này, tên là Mã Hy Việt, Sở Vương đại công tử, Mã Hy Thanh thân ca ca. "Mã huynh, ngươi tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung." Lý Tinh Vân mặt mỉm cười, ngồi ngay ngắn ở ván cờ một bên Lạc Tử vừa mở miệng. Hắn đi vào Sở Quốc đã 7-8 ngày, bởi vì có không tốt đẹp trai Viên Thiên Cương phương pháp, rất nhanh liền quen biết Mã Hy Việt. Đáng tiếc trời không toại lòng người. Hắn ba phen mới bận thông qua Mã Hy Việt, thuyết phục Sở Vương đứng ở bên phía hắn, thậm chí còn tự mình gặp qua Sở Vương một lần, ở trước mặt cùng hắn trần thuật lợi hại quan hệ, nào có thể đoán được Sở Vương như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. "Phụ Vương hôm nay triệu kiến nhị đệ tiến cung." Nhắc lên đệ đệ Mã Hy Thành, Mã Hy Việt sắc mặt lập tức căm trầm. Hắn tự nhận là từ nhỏ bắt đầu, văn hóa, võ công, nhu lược, thủ đoạn, lòng dạ. Hắn từng cái phương diện cũng viễn siêu đệ đệ, đáng tiếc Phụ Vương có cái gì tốt đồ vật cũng chức cho đệ đệ. Có loại sự tình này, Lý Tinh Vân lập tức không hứng thú đánh cờ, đối Mã Hy Thanh đoán giận nói: "Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Ngươi phụ vương đối đệ đệ ngươi nói cái gì rồi?" Mặc dù chỉ đến Sở Quốc ngắn ngủi mấy ngày, nhưng Lý Tinh Vân bằng hắn đại thiên vị tu vi, còn có chưa từng lương xoáy nơi đó học được thủ đoạn, nghiêm nhiên thành Mã Hy Thanh quân sư. Mã Hy Thanh rất nghe hắn. "Phụ Vương hắn thật sự là giả nên hồ đồ rồi. Thế mà muốn đem quyền lực tài chính cho ta đệ đệ." Nhắc lên chuyện sự tình này, Mã Hy Thanh đầy mắt oán niệm và tức giận. Những năm gần đây, Sở Vương dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, Sở Quốc chuyện lớn chuyện nhỏ, toàn bộ đều là Mã Hy Thanh một tay lo liệu, hắn rất hưởng thụ quyền lợi mang tới khoái cảm, thậm chí, hắn đã ở đáy lòng nhận định chính mình là đời tiếp theo Sở Vương. Thế nhưng là, Sở Vương hôm nay hành động, đồng nhiên nhường hắn phát hiện kia dễ như trở bàn tay long ỷ, trở nên xa xa khó vời, cái này khiến hắn cảm nhận được khủng hoảng. "Bờ gì giờ gờ? Mã huynh, người ta tốt xấu quen biết một trận, Lý Mỗ tặng ngươi một câu lời nói." Biết được Sở Vương muốn đem quyền lực tài chính giao cho Mã Hy Việt đệ đệ, Lý Tinh Vân trong mắt lấp lóe hàn mang, khẽ động bất động mà nhìn chằm chằm vào Mã Hy Việt nói: "Lời gì?" Mã Hy Việt nhìn về phía Lý Tinh Vân, một mặt thỉnh giáo tư thái nói: "Lý huynh cứ nói đừng ngại, tại hạ xin lắng thai nghe." Lý Tinh Vân hai mắt nhìn về phía Mã Hy Việt, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, từ trong hàm răng gạt ra một câu ấm lãnh: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Từ xưa đến nay, phàm là thành lập bất hủ công lao sự nghiệp người, liền sẽ không lề mề chậm chạp, càng sẽ không nhân từ nương tay. Tại tàn khốc hoàng quyền đấu tranh bên trong, tất cả mọi người thân bất do kỷ, dù là thân như cha quyết huynh đệ, cũng khó thoát cốt nhục tương tàn bận rủi. Đã mệnh trung chú định chỉ có thể sống phía dưới một người, như vậy vì sao không ra sức đánh cược một lần, trở thành doanh gia cũng nên tốt hơn trở thành cô mộ. Ngươi muốn cho ta ám sát ta phụ vương." Trong miệng nói ra cái này tham dò tính, chính Mã Hy Việt cũng giật nảy mình, hai ngón tay kẹp lấy viên kia quân cờ, lạch cạch một cái rơi trên mặt đất, trong phòng an tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Mã Hi Việt nhịp tim càng lúc càng nhanh. Ta không phải ý tứ này. Giết cha soán vị chính là đại nghịch sự tình, Lý Mộ sẽ không để cho ngươi gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Làm nhân thần là tận trung, làm người tử là tận hiếu, Sở Vương tuổi tác đã cao, không nên tiếp tục vất vả quốc sự, ngươi là hắn trưởng tử, Lý thuyết mỗ một chỗ núi Thanh Thủy Tú chi địa, để ngươi phụ vương bảo dưỡng tuổi thọ. Lý Tinh Vân một mặt người vật vô hại, cười ha hả nói ra phía trên lời nói tới. Nhường phụ vương đi bảo dưỡng tuổi thọ. Mã Hi Việt có chút trầm tư, cuối cùng lắc đầu nói, cũng chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng? Nghe thấy Mã Hi Việt, Lý Tinh Vân cười nhạo một tiếng, Mã huynh, ngươi nắm trong tay lấy Tam Quân Hổ Phù, tùy thời có thể lấy điều động Sở Quốc đại quân, đến thời điểm có thể không phải do ngươi phụ vương không đáp ứng. Quân quyền áp đảo cao hơn hết, rất nhiều quyền lực bên trong kinh khủng nhất quyền lực. Ngươi muốn cho ta bức cung tạo phản? Minh bạch Lý Tinh Vân dụng ý về sau, Mã Hi Việt giật nảy mình, rõ ràng ăn giật mình. Nhưng người bình thường giật mình, thường thường nhãn thần tan rã không ánh sáng, hắn sắc thực đầy nhãn quan huy, thậm chí có chút hưng phấn thần sắc. Tạo phản? Đừng nói khó nghe như vậy. Lý Tinh Vân nhã nhặn cười một tiếng, chậm chậm giải thích, ta vừa rồi đã nói, ngươi phụ vương tuổi tác đã cao, cần bảo dưỡng tuổi thọ, như hôm nay phía dưới đại loạn đạo tặc nổi lên bốn phía, ngươi phái quân đội tầng tầng bảo hộ lấy hắn, không cho ngoại nhân gặp hắn, đó cũng là nhân chi thường tình. Nói là nhường Sở Vương bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng thật ra là điều động quân đội tạm giam, bắt hắn cho giam lỏng. Nói rất hay, nói rất hay. Mã Hi Việt nghe vậy lại hỉ, đắc ý cười ha hả. Không thể không nói, Lý Tinh Vân kế hoạch này khả thi phi thường cao. Dù sao, Mã Hi Việt nắm trong tay lấy Tam Quân Hổ Phù, có quyền điều động Sở Quốc toàn bộ quân đội, đừng nói đem Sở Vương giam lỏng, chính là giết chết cũng là dễ như trở bàn tay. Đúng rồi, chờ đến sau khi chuyện thành công, Lý huynh định xử lý như thế nào đệ đệ ta? Mã Hi Việt đối giam lỏng kế hoạch 10 phần chắc chín, đã đang nghiên cứu sau khi chuyện thành công chuyện. Ngươi nói Mã Hi Thanh? Ha ha. Lý Tinh Vân mỉm cười, kia thời điểm ngươi đã khoác hoàng bảo, nghĩ xử lý hắn còn không dễ dàng. Tùy tiện một đạo ý chỉ, liền để hắn cho hắn mẹ đã quá cô chôn cũng tốt, nếu như hắn có dũng khí kháng chỉ, vừa vặn danh chính ngôn thuận chém hắn đầu. Rượu, thật sự là rượu, ha ha ha. Mã Hi Việt đầy mắt vui sướng, bưng lên đặt ở bàn cờ chén rượu bên cạnh, hung hăng khó chịu một ngụm, uống xong về sau kêu to thông khoái. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tại kế hoạch chưa thành công trước, ngàn vạn tin tức không thể dò gì ra. Lý Tinh Vân sầm mặt lại, nghiêm túc nhắc nhở lấy, Tô Minh cũng không phải dễ tới bối. Tô Minh đi vào Sở Quốc tin tức, Lý Tinh Vân trước kia liền biết rõ. Hoan ra ngõ hẹp, Lý Tinh Vân hận không thể làm thịt Tô Minh, nhưng hắn lại không thực lực này, bởi vậy chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Yên tâm đi. Mã Hi Việt gật gật đầu.